Lời Chúa trích sách Xuất Hành. Bấy giờ ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Madian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa là núi Khô-rét. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môsê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng lại không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Môsê, Môsê, ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môsê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán, giờ đây tiếng rên xiết của con cái Israel đã thấu tới ta. Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai Cập. Bây giờ ngươi hãy đi. Ta sai ngươi đến với Pharaô để đưa dân ta là con cái Israel ra khỏi Ai Cập. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, con là ai mà dám đến với Pharaô và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Người phán, ta sẽ ở với ngươi, và đây là dấu cho ngươi biết là ta đã sai ngươi. Khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai Cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương ngày hôm nay. Con đây là lần đầu tiên con vào cái forum của cộng đoàn online trên internet đây. Thì con xin được giới thiệu là con là linh mục Du Xe Nguyễn Nhất Thắng. Con thuộc dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và được gửi nhà dòng ở Việt Nam gửi sang học ở bên Boston, Massachusetts. Thì con qua đây cũng được 5 năm rồi. Thì có lẽ nếu mà theo chương trình mà con đang học thì hè năm sau thì xong. Nhưng con cũng nhờ cầu nguyện cộng đoàn ta, nhờ cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con, bởi vì nếu mà đẹp lòng Chúa và Chúa muốn, và nhà dòng con đã xin và nếu đang chờ đợi quyết định của nhà dòng, để nếu mà nhà dòng có được đồng ý, sự đồng ý của nhà dòng đó, thì con có thể học ở đây khoảng 5-6 năm nữa để có thể lấy được cái bằng cấp tốt nhất, để mai đây khi mà về lại Việt Nam thì biết đâu mình có thể giúp được một chút gì đó cho những anh em trong nhà dòng đi sau, những thế hệ tu sĩ linh mục dòng Chúa Cứu Thế trẻ sau con. Con xin được giới thiệu một chút như vậy để thứ nhất là được làm quen với cộng đoàn, và thứ hai là xin cộng đoàn cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện cho con để chu toàn cái sứ vụ của nhà dòng trao phó. Và quả thực là hôm nay thay vì đọc bài tin mừng, đúng ra là con đọc bài tin mừng cơ, nhưng mà khi mà đọc lời Chúa của ngày hôm nay, bài đọc 1 và bài tin mừng, thì con lại chọn cái bài lời Chúa, bài thứ nhất, bài đọc 1, trích sách Xuất Hành, để con muốn chia sẻ với cộng đoàn hơn là cái bài tin mừng ngày hôm nay. Thì chút xíu nữa thì cộng đoàn sẽ hiểu ra lý do vì sao mà con lại được đánh động, được khi mà đọc vào cái bài Xuất Hành, trích sách Xuất Hành ngày hôm nay. Quả thực là như quý ông bà anh chị em vừa nghe, thì lời Chúa trong bài trong sách Xuất Hành đó thuật lại cho chúng ta cái câu chuyện về một ơn gọi rất đặc biệt của một nhân vật, một ngôn sứ nổi bật trong thời Cựu Ước, đó là Môsê. Và chúng ta biết rằng là nếu mà theo dõi suốt trong cái tuần vừa qua thì nói về ơn gọi Môsê, Môsê sống tại Ai, đã sinh ra trong cái thời mà vua Pharaoh cấm cách, bắt bớ những người Do Thái, và ông đã được nuôi dưỡng trong cung vua cũng vì một sự may mắn, nói theo người đời, và cũng là sự an bài của Thiên Chúa. Ông sống ở Ai Cập, và khi sống như vậy lớn lên rồi, thì trong tình cờ một hôm, ông đã quan sát được một người Do Thái với một người Ai Cập đang tranh đấu với nhau. Và để giúp cho người anh em mình là người Do Thái, thì ông đã ra tay hạ sát một người Ai Cập. Kết quả là cái tin đó đến tai nhà vua, và Mô-sê đã phải chạy trốn đi, rồi đến cái vùng Ma-đi-an làm nghề chăn chiên, rồi lập gia đình với con gái của tư tế Ma-đi-an. Đó là cái câu chuyện của Mô-sê, nó ngắn gọn như vậy. Nhưng mà bài xuất hành ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy một cái chi tiết rất là đặc biệt, và con muốn đưa cộng đoàn vào đó để chúng ta nhìn nhận cái ơn gọi của Mô-sê, và từ cái ơn gọi Mô-sê chúng ta nhìn lại cái ơn gọi của mỗi người tín hữu chúng ta ngày hôm nay được mời gọi. Mô-sê tưởng chừng như là sẽ sống và sẽ chết như một người chăn chiên bình thường ở cái vùng mà ông đã chạy trốn đến. Và Mô-sê đang sống trong nhà bố vợ của mình như một chàng rể rất là tận tụy, chịu thương, chịu khó, rồi hết lòng lo lắng cho gia đình và chăm sóc cái đàn chiên được giao phó cho ông. Thế nhưng Thiên Chúa trong cái bối cảnh đó, vì tiếng kêu khóc của dân Israel nó thấu đến tai Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã hiện ra mời gọi ông từ trong bụi gai bốc cháy là Mô-sê, Mô-sê, và ông thưa, dạ con đây. Và cuộc thần hiện của Thiên Chúa đó đã làm quay ngoắt 180 độ cuộc sống, ơn gọi, công việc và sứ mạng của Mô-sê. Thưa quý bạn chị em, là trong vai trò là một người chăn chiên, thì Mô-sê có thể quả quyết rằng Mô-sê quen thuộc từng đường đi nước bước trên cái mảnh đất mà ông được giao phó để chăm sóc cái đàn chiên của mình. Cái từng hốc đá, từng bụi gai, từng khe suối đối với ông thì chẳng có gì lạ lẫm hết. Và có thể nói là tất cả mọi cảnh vật, đường xá, hốc đá, bụi cây, nếu nhắm mắt vô thì ông cũng có thể tưởng tượng được và biết được là chúng ở đâu, hình thù như thế nào. Nếu yêu cầu ông nhắm mắt để vẽ nên một cái bản đồ, con nghĩ rằng với cái một là một con người từng mòn bao nhiêu đôi dép ở trên cái vùng đất sỏi đá đó, thì ông vẽ ra được ngay cái bản đồ của cái vùng đất đó. Và đối với ông thì chẳng có gì khác lạ hết. Vùng đất đó cằn cỗi, vùng đất đó không có gì là thánh thiêng cả. Ấy vậy mà giờ đây Đức Chúa phán với ông là dừng lại, ngươi không được đến gần, và hãy cởi dép ở trên ngươi ra, vì đây là đất thánh. Từ cái mảnh đất tự nhiên khô cằn sỏi đá đó lại biến đổi được trở thành một mảnh đất thánh. Và từ một người chăn chiên bình thường thì Mô-sê đã được kêu mời để trở thành người lãnh đạo, một người giải phóng dân Thiên Chúa. Và con tự hỏi rằng cái gì đã làm nên cái sự khác biệt ấy? Cái sức mạnh ghê gớm nào mà có thể chuyển lay, thay đổi tận căn mọi việc, mọi sự như thế? Xin thưa, sự khác biệt ấy là gì nếu không phải là bởi chính sự hiện diện của Thiên Chúa? Và quý ông bà có, anh chị em có thể nhận thấy điều này rõ trong cuộc sống của mình là một người Kitô hữu. Cái mảnh đất của nhà ông bà, anh chị em, cái căn nhà của ông bà, anh chị em, nó có khác gì với mảnh đất và cái ngôi nhà mà nơi đó xây nên nhà thờ không? Cái chén, cái dĩa, cái khăn mà chúng ta dùng ở nhà đó, nó có khác gì chất liệu với những cái dĩa, cái chén, cái khăn, cái ly trong nhà thờ không? Thưa không, nếu tất cả những đồ vật ấy chưa được thánh hiến và dùng vào việc phụng tự thì nó cũng giống như tất cả những đồ vật trong nhà ông bà anh chị em vậy. Vâng, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa và những đồ vật được dành riêng cho việc phụng thờ Thiên Chúa sau khi được thánh hiến thì làm cho chúng khác đi với những đồ vật và những nơi chốn khác. Vì thế mà chúng ta gọi là chén thánh, nhà nhà thờ thì có gian cung thánh, đĩa thánh, khăn thánh vân vân, nhiều cái thánh lắm, bởi vì đó nó được hiến dâng cho Thiên Chúa để làm việc của Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa mà không phải một tác nhân nào khác của con người làm cho những vật đó nên thánh. Chính Thiên Chúa là tác nhân của khởi sự đầu tiên và rốt hết, làm thay đổi tận căn mọi sự của thế giới này. Và chính Ngài làm nên cuộc sống mới của Mô-xê. Để rồi khi Ngài trao cho ông một sứ mạng, thì Thiên Chúa đã không chỉ biến ông thành một con người khác, mà chính Thiên Chúa biến cái vùng đất mà ông đang ở thành một cái vùng đất khác. Chính Đức Chúa hiện diện nơi bụi gai bốc cháy mà không cháy rụi. Để từ đó Ngài cũng làm cho con người Mô-xê, một con người mềm yếu bình thường, của một người chân chiên rất là bình thường, trở thành một con người cháy lửa yêu mến Thiên Chúa và yêu mến dân Ngài. Và Mô-xê đã đón nhận sự thay đổi tận căn ấy khi chấp nhận lời mời gọi của Đức Chúa. Khi Đức Chúa gọi tên ông, kêu mời ông, đặt đẻ ông và trao cho ông một sứ mạng vô cùng khó khăn. Và dẫu biết khó khăn thử thách thì Mô-xê cũng đã can đảm đáp trả lại, vì Đức Chúa hứa với ông rằng ta sẽ ở cùng ngươi. Vâng, sự hiện diện của Đức Chúa trong cuộc sống của mỗi người Kitô hữu, con thiết nghĩ là cũng theo một thể thức như Thiên Chúa đã mời gọi Mô-xê vậy. Thiên Chúa đã đòi hỏi Mô-xê là phải cởi bỏ chiếc dép nơi chân ông ra, vì nơi Thiên Chúa ngự trị là nơi thánh. Đôi dép nơi chân của Mô-xê là hình ảnh, là biểu tượng cho những gì là vướng bận của đời sống, là khoảng cách, là những giới hạn mà khiến Mô-xê chưa thể tiếp xúc Thiên Chúa một cách trực tiếp được. Cái dép đó nó vẫn còn là vật cản trở giữa ông với cái vùng đất thánh nơi Thiên Chúa hiện diện. Sự tiếp xúc, gặp gỡ Thiên Chúa đòi hỏi nơi bản thân Mô-xê một sự trọn vẹn, một sự quyết định trọn vẹn rằng ông phải từ bỏ luôn cả cái đôi dép để ông đến với Thiên Chúa bằng đôi chân trần mong manh yếu đuối của ông. Và sự tương giao với Thiên Chúa đó đòi hỏi Mô-xê phải chấp nhận cởi bỏ một cái nó đang bảo vệ đôi chân ông trên vùng đất cháy khô cằn này. Vâng, thưa quý ông bà em, anh chị em, có một lần con nhớ là con xem một đoạn video video clip ngắn, đoạn phim đó ngắn ngủi thôi, và nó mô tả thực hiện một cái tức là tạm gọi là một cái thí nghiệm, và người ta buộc vào chân một chú chim ở trên bàn tay đó bằng một sợi tơ nhỏ, và chú chim cứ tưởng mình là được tự do hoàn toàn rồi, bởi vì không còn thấy những cái lồng nữa, nên chú chim cất cánh bay lên. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chú chim cứ bay lên một khoảng cách mà sợi tơ đó cho phép, rồi lại ngã dúi dụi xuống. Và cho đến khi cái người chủ tháo cái sợi tơ ra khỏi chân nó, và chú chim đã tung bay vào cái khoảng trời xanh cao vút tự do dành cho bản thân nó. Vâng, thưa quý bạn chị em, giống như Mô-xê, giống như hình ảnh chú chim vậy, Thiên Chúa cũng đòi hỏi nơi mỗi người Kitô hữu chúng ta một sự quyết liệt, là phải cởi bỏ đôi dép ở chân chúng ta ra để có thể đến gặp gỡ Thiên Chúa và đứng trên vùng đất thánh của Thiên Chúa. Chúng ta cũng phải cởi bỏ con người cũ của chúng ta với những cái lối sống cũ nè, những cách suy nghĩ cũ nè, những là vướng bận của cuộc sống, là những cách biệt, những rào cản và khiến chúng ta chưa thể tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa được và với sự thánh thiên của người được. Và chúng ta phải bước ra khỏi cái mà chúng ta cho là an toàn của bản thân đó, để rồi trao phó cho Thiên Chúa đấng mà chúng ta muốn gặp gỡ tiếp xúc bằng toàn vẹn thân của chúng ta, tâm của chúng ta, trí ý của chúng ta, và nhất là với tất cả sự trần trụi yếu đuối mỏng giòn tội lỗi nơi thân xác của chúng ta nữa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý ông bà anh chị em, để rồi với đôi chân trần của mình, với những giới hạn của bản thân, với bao yếu đuối mỏng giòn tội lỗi, thì nhờ ơn Chúa giúp chúng ta vẫn cứ mạnh dạn và luôn sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Amen.